bề mặt quyền năng của cái tháp. Từ bề mặt minh triết, chúng ta bước sang bề mặt quyền năng. Trong tương lai, nền tảng cũ của xã hội sẽ được thay thế bằng những cơ chế mới. Mỗi chức vụ trong nước được xếp đặt có trật tự, được chọn lựa theo khả năng thích hợp và trình độ tiến hóa của mỗi người. Nhờ thị giác thể vía, những vị điều hành quốc gia có thể thấy được hào quang, do đó biết được năng lực và tâm tính của mọi người và xếp đặt họ vào đúng khả năng. Những đặc tính và năng lực của mỗi người được biểu lộ tổng quát trong hào quang, cho thấy họ thích hợp với vai trò nào. Như thế, nếu sắp xếp mọi người theo sự hiểu biết trong hào quang, sẽ tạo nên sự hòa điệu và công bằng cho tất cả. Mọi người đều có lòng tin vào khả năng thị giác của các vị điều hành và hoạt động theo ngành thích hợp mà họ được giao phó. Người trẻ tuổi phát triển theo những đường hướng được chọn lựa, dựa theo màu sắc, tính chất và độ lớn của hào quang. Như thế, họ có thể tận dụng tối đa năng lực tiềm ẩn bên trong. Khi con người làm việc đúng với khả năng và ý hướng, họ sẽ vui vẻ trong công việc. Công việc chỉ mang lại đau khổ khi nó chống lại năng lực mà chúng ta có, khi nó không thích hợp với khả năng của chúng ta. Nếu mọi người làm việc đúng với khả năng và ý hướng của họ, sẽ có sự vui lòng và hài hòa trong xã hội. Trái lại, nếu đa số làm việc không đúng với khả năng và ý hướng, sẽ có nguy cơ xã hội xáo trộn. Nếu nhiều người nhận thức được sự thống khổ và rối loạn xảy ra ở cõi trung giới do chiến tranh ném vào đó nhiều linh hồn đang sợ hãi và phẫn nộ, thì những quốc gia đó sẽ không gây hấn và tạo ra chiến tranh. Nếu có thể theo dõi đời sống sau khi chết của những tội phạm bị xử tử, người cầm cân công lý sẽ thấy những linh hồn này có thể làm hại xã hội nhiều hơn là khi họ còn sống và bị giam cầm, do đó sẽ không có những bản án tử hình. Cách đối xử với loài thú cũng được thay đổi. Con người sẽ có bổn phận đối với loài vật như đàn em nhỏ dại. Thế gian sẽ không còn có những lò sát sinh, không có những tiệm bán thịt bị vây quanh bởi những thực tế, tinh linh và những hình thể trung giới đáng ghê sợ. Chúng bị đẩy ra khỏi thể xác trong cơn sợ hãi khủng khiếp, bị con người giết hại. Những sinh vật này khi trở lại thế gian mang theo những rung động chứa đựng sự thù ghét và nghi ngờ đối với con người, ảnh hưởng đến những thú vật sống trên trái đất và tạo thành bản năng chống lại loài người. Khi hiểu biết, con người sẽ không còn săn bắn với mục đích thể thao, vì họ không muốn bàn tay của mình bị dính máu của những sinh vật vô tội. Loài người sẽ không còn là những nguyên nhân chính mang lại thống khổ cho thế gian. Khi con người nâng tâm thức lên cõi trung giới, sẽ có nhiều thay đổi lý thú làm cải thiện toàn xã hội và sự sống trên trái đất sẽ tốt lành hơn. Vùng hoạt động của thể trí. Sau cõi trung giới, chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về cõi thượng giới là cõi của thể trí, cho nên còn được gọi là cõi trí. Sẽ đến lúc nhân loại tiến lên vùng tâm thức cao cả này và có thể sinh hoạt trong thể trí cũng như dùng những giác quan thể trí. Đây là một thế giới phi thường kỳ diệu, không tả xiết, với những màu sắc sáng chói, ánh sáng quang huy, âm thanh du dương với sự sống mãnh liệt. Nơi đây, lời nói biểu hiện bằng màu sắc, nhạc điệu và những hình thể sống động tỏa sáng rực rỡ. Ở cõi trần, con người nói và nghe những câu vụng về, những biểu tượng bằng ngôn ngữ chỉ diễn tả một phần nhỏ của tư tưởng khi xuyên qua bộ óc. Ở thượng giới không cần những lời phát ra ngập ngừng từ tiếng một như ở cõi trần, mà tư tưởng được truyền thẳng từ cái trí này đến cái trí kia. Chất liệu cõi thượng giới rất mịn màng, cho nên mỗi tư tưởng lập tức tạo ra một hình thể. Ở cõi trí, khi suy nghĩ, những hình tư tưởng phóng ra chung quanh. Chúng có nhiều màu sắc sáng chói mạnh mẽ và linh hoạt. Chúng thay đổi rất nhanh và liên tục, hấp dẫn không thể tả xiết. Tư tưởng càng tốt lành, hình tư tưởng càng tươi đẹp. Tư tưởng càng trong sạch thanh cao, hình tư tưởng càng rõ ràng và linh động. Tất cả những gì ta nghĩ đến đều hiện ngay trước mặt. Khi nghĩ đến một người bạn, hình ảnh bạn mỉm cười ở trước mặt ta. Khi nghĩ đến một nơi chốn, lập tức ta đứng ngay ở nơi đó. Không gian không thể chia cách vì cái trí không bị giới hạn. Ở những vùng thấp của cõi thượng giới, thời gian bắt đầu biến mất, quá khứ, hiện tại và tương lai bắt đầu tan biến vào giây phút hiện tại, nhưng chưa hoàn toàn. Ở thượng giới, tư tưởng diễn tả bằng hình thể, màu sắc và âm nhạc. Do đó, thế giới chung quanh con người rất sống động vì chất liệu kỳ diệu cõi này uốn nắn theo những rung động của tư tưởng họ. Mọi vùng của cõi chân phúc đều sáng chói với những màu sắc chưa từng được biết đến khi còn ở thế gian, với âm nhạc du dương mà thính giác xác thân không thể nghe được. Sự sống ở đây là một niềm phúc lạc không thể tả, không có điều xấu hay không hòa điệu nào có thể khuấy phá sự phúc lạc đó được. Không có dấu hiệu nào của sự bất hòa có thể thâm nhập vào cõi này, vì tư tưởng không hòa điệu, không cao đẹp, không thể diễn đạt được ở đó. Mỗi sự thay đổi hình thể dường như tốt đẹp hơn trước, mỗi sự thay đổi âm thanh làm cho nó phong phú hơn, dịu dàng hơn. Nếu một người đang nghe thuyết trình trong giảng đường có giác quan cõi thượng giới thức tỉnh và linh hoạt, trước khi những lời nói thốt ra từ miệng của diễn giả, người ấy sẽ thấy được toàn thể giảng đường tràn ngập âm nhạc, màu sắc và hình thể diễn đạt tư tưởng của diễn giả. Những giác quan được kích thích và linh hoạt cùng lúc, vì ở cõi này mọi giác quan chỉ là một. Khi giao tiếp, thể trí của người kém tiến hóa tiếp xúc trực tiếp với thể trí của vị tiến hóa cao, cho đến mức độ mà thể trí kém tiến hóa có thể vươn tới được. Kiến thức tuôn ra từ thể trí của vị tiến hóa cao rất phong phú, tràn đầy, mà tiếp nhận được nhiều hay ít là do khả năng của thể trí người thấp kém. Trí tuệ của vị tiến hóa cao dường như bao bọc và thẩm thấu vào thể trí của người tiếp nhận, và thể trí của người tiếp nhận càng lúc càng như phóng sâu vào một đại dương minh triết. Ở cõi này, lòng từ ái bao trùm rất xa và niềm hạnh phúc tuôn tràn ra theo những vận hà mới. Người ở cõi trời chân phúc chuyển tiếp năng lực thuộc về những cõi cao xuống những cõi thấp hơn để củng cố và soi sáng trí óc con người. Ảnh hưởng này dành chung cho toàn thể chứ không cho từng cá nhân, và trợ giúp con người có được tư tưởng cao thượng hơn, cho họ thấy được chân lý rõ ràng hơn. Ảnh hưởng này được ghi khắc vào trí của quần chúng mà bộ óc xác thân nhiều khi không nhận thức được. Một phần sự trợ giúp này nhắm vào những người làm việc bằng trí não, đưa ra gợi ý về một tư tưởng mới, một khám phá khoa học, một thiếu sót trong kiến thức. Phần cao của cái trí họ tiếp nhận những hiểu biết này và truyền đạt xuống phần thấp của cái trí. Trong việc truyền đạt này, phần cao của cái trí tức là thượng trí phải chế ngự và soi sáng phần thấp của cái trí tức là hạ trí, vì hạ trí từ lâu đã quen với tiến trình suy luận chậm chạp. Như thế, những người đã đạt đến cõi chân phúc có thể góp phần trợ giúp nhân loại kém tiến hóa. Đối với những người tiến hóa khá hơn, có cái trí được huấn luyện có thể tạo ra những tinh linh mạnh mẽ và gửi xuống để giúp đỡ thế gian. Họ cũng có thể gây cảm hứng cao thượng cho những người đang lần mò tìm chân lý. Tư tưởng của những người tiến hóa đang ở cõi trời chân phúc tạo ra hình tư tưởng và được năng lực từ sự sống cõi này làm tăng sức mạnh. Những hình tư tưởng rất mạnh đó có thể giúp vô số nhân loại đạt được sự hiểu biết ở cõi này khác xa ở những cõi thấp. Nó không do quan sát phần hình thể mà là thông hiểu tận bản chất, không do nhận xét kết quả mà do hiểu thấu từ nguyên nhân. Minh triết của cõi này là thấy, nghe và biết. Nó chú trọng đến nguyên nhân thay vì hiệu quả của sự vật, đến chính sự vật thay vì vẻ bên ngoài của chúng. Con người ở cõi trời chân phúc nhìn thấu về tương lai, tạo ra căn nguyên có tác dụng trong nhiều thế kỷ sắp tới, trợ giúp sự phát triển trên nhiều phương diện. Khi càng tiến lên cao, những bề mặt của cái tháp càng gần nhau hơn, những hoạt động trên phương diện tình thương, minh triết và quyền năng càng trộn lẫn nhau. Con người tiến hóa chậm chạp từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ thiên niên kỷ này đến thiên niên kỷ khác. Nếu nhìn lại hàng triệu năm trong quá khứ, ta thấy con người vẫn lần mò leo lên theo những đường lối khác nhau, nhưng sự tiến triển sẽ được thúc đẩy nhanh hơn rất nhiều. Những trở ngại sẽ được vượt qua và tất cả mọi năng lực sẽ trợ giúp một cách có ý thức để cho con người thành đạt bản chất thiêng liêng. Cảnh giới đại định. Bên ngoài cõi thượng giới huy hoàng còn có cõi khác sáng lạng hơn, đó là cảnh giới của đại định. Trong nhân loại hiện tại, chỉ có một số ít người có thể hoạt động trên cảnh giới đó, đa số còn lại hoàn toàn không biết về nó. Trong cảnh giới này, đặc tính tư tưởng hoàn toàn thay đổi, không còn như cái mà chúng ta gọi là tư tưởng ở những cõi thấp. Tâm thức mất đi những giới hạn và rộng mở một cách mới mẻ, lạ lùng. Tâm thức vẫn biết nó là chính nó, đồng thời mở rộng ra bên ngoài để nhận biết những cái ngã khác như là một với nó. Như thế, nó cũng bao gồm tâm thức của người khác. Nó sống, hít thở, cảm giác với những sự sống khác, đồng hóa với những sự sống khác, nhưng vẫn biết trung tâm của chính nó. Nó bao dung những sự sống khác vào lòng và tự coi như là một với chúng. Cùng lúc, nó vẫn duy trì chính nó. Không lời nào có thể diễn tả chính xác, chỉ có kinh nghiệm mới có thể biết được. Sự mở rộng tâm thức này cho con người cảm giác về sự duy nhất, sự phân chia ở thế gian biến mất, vì chúng ta đang ở gần trung tâm, nhìn ra bên ngoài với cảm giác duy nhất. thay vì ở ngoại biên nhìn thấy đa tạp. Đây là sự kết hợp với những vị cao cả hơn và nhận thức tính chất duy nhất đối với những người thấp kém hơn. Nhận thấy được trong bản chất tinh thần, nhân loại là duy nhất, thay vì đa tạp trong sự biểu lộ ở cõi vật chất. Từ đó, sự cảm thông tuôn tràn ra, sự cảm thông thấy và biết chính nó trong mỗi linh hồn của con người, thông hiểu tất cả, cho nên nó có thể trợ giúp tất cả. Nó có cùng cảm giác với tất cả, cho nên có thể nâng cao tất cả. Thị giác này nhận thấy con người như họ sẽ là trong tương lai, nếu chúng ta có thể nói như thế, nhận ra con người trường tồn chân thật của họ. Ở mức độ này, ta có thể tìm ra giải đáp cho những vấn đề không thể hiểu thấu và biết được những điều dường như không thể nào biết được ở những cõi thấp. Khi ấy, người đệ tử càng ngày càng vượt lên cao hơn, minh triết đạt được càng thâm sâu hơn, năng lực càng vững mạnh hơn, tình thương càng bao trùm hơn. Linh hồn trong trạng thái hoàn toàn tự do cảm thấy dường như không còn nơi nào cao hơn, không còn điều gì mà nó chưa nhận ra. Niết bàn. Còn một thế giới cao cả hơn sẽ mở rộng trước linh hồn thức tỉnh và sẽ làm cho những kinh nghiệm trước đây trở nên bé nhỏ. Còn một giới hạn khác trong tầm với của nhãn quan linh hồn, không phải trong tầm với của tư tưởng con người, mà trong một giới hạn nào đó con người có thể hiểu được. Niết bàn bao gồm mọi vinh diệu nhất của nhân loại, mỗi tình trạng của nó có thể được nhận thấy, chứ không phải chỉ là những giấc mơ êm đềm. Sự sống ở đó vượt ngoài mọi tư tưởng về sự sống ba phương diện như minh triết, quyền năng và tình thương cao cả, không thể tưởng tượng được. Sự sống ở mặt đất chỉ là sự chết nếu so sánh với sự sống ở đó. Nhãn quan, cõi trần chỉ là sự mù lòa, và sự khôn ngoan của chúng ta ở cõi trần chỉ là sự khờ khạo nếu so với minh triết ở cõi đó. Đó là mục đích cuộc đi hành hương của con người, là quê hương thật sự, là thế giới mà con người thuộc về. Mọi tia sáng soi đường cho chúng ta trên hành trình mệt mỏi đều xuất phát từ đó. Chúng ta sống, kinh nghiệm và leo lên từ cõi trần đến cõi trung giới, từ trung giới đến cõi chân phúc, từ cõi chân phúc đến cõi đại định, cuối cùng từ cõi đại định đến cõi niết bàn. Sau cùng, ta thấy chính ta đã đến từ Thượng Đế, tâm thức ta là phản ảnh tâm thức của Ngài, là một tia sáng từ tâm thức của Ngài. Không bao giờ có sự chấm dứt, nhưng tạm cho đây là cuối cùng của giai đoạn này, của sự tiến hóa cao cả này. Đến lượt mỗi người sẽ thành một vị Thượng Đế mới của một vũ trụ mới. Mỗi người là bản sao hoàn hảo của ánh sáng, từ đó ta đến, để rồi sẽ mang ánh sáng đó đến với những thế giới khác và thành lập một vũ trụ mới. Công việc đang chờ đợi ta là sự tăng trưởng để thành một Thượng Đế cao cả. Khi ấy, ta sẽ là nguồn cội của sự sống mới cho mọi người và mang ánh sáng chứa đựng trong chính ta đến những vũ trụ khác. Không lời nói nào có thể diễn đạt chính xác cho con đường ấy. Không tư tưởng nào dù được truyền trực tiếp từ cái trí này đến cái trí kia có thể đưa ra hình ảnh đích thật, dù mờ nhạt của những gì sẽ là. Những điều phác họa ở trên chỉ đơn sơ và không hoàn hảo. Vâng, đó chỉ là phác họa về tương lai đang chờ đợi chúng ta. Một tia sáng, dù chỉ là mờ nhạt, của ánh sáng quang huy sẽ được phát lộ. Vạn vật thái bình.